Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng, tuần rồi chúng ta học về vị ni đầu tiên của Phật giáo, đó là Di Mẫu Mahabasabade. Tiếng Phạn, tiếng Pali đọc là Mahapasapati Gotami, và Trung Hoa đã dịch là Đại Ái Đạo. Quý vị nhớ cái chữ Đại Ái Đạo này mình đọc ở trong kinh nào, mình có nghe nói không? Kinh gì mới vừa tụng đó? Ở trong kinh Pháp Hoa, trong hội Pháp Hoa, thì khi mà liệt kê chư vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, các vị thánh tăng ni đầy đủ đó, thì trong đó có Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, Bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni. Và trong cái phẩm thọ ký, Đức Phật có thọ ký cho Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni sau này sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Bây giờ nói cái gật gật vậy đó, nhớ đó. Nếu mà đọc kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm thọ ký đó, thì trong kinh mới kể lại là Bà Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo thấy ai cũng được thọ ký mà mình không được thọ ký, cho nên ngồi buồn hiu. Phật biết như vậy cho nên Phật mới tiếp tục thọ ký cho các vị. Ở trong sử kể đó, hôm trước mình học đến cái đoạn là bà sống đến 120 tuổi bà mới mất. Và trước khi mất là bà đi đến tất cả chư vị và bà xin lỗi. Quý vị thấy mình sống 120 tuổi thì chắc chắn là phải có lỗi, phải không? Bây giờ mình sống mấy chục năm đây mà nhiều khi nghiệm lại mình thấy mình lỗi ngập. Nó là lỗi cố ý là nhiều đó, còn chưa nói là lỗi vô tình. Cái lỗi mình vô tình, mình vô ý, mình nói, mình hành xử thì biết bao nhiêu là kể cho sao cho hết. Nhưng mà bà Tỳ Kheo Ni, Di Mẫu Kiều Đàm Di, là vị ni trưởng đầu tiên của Phật giáo. Và nhờ bà mà ngày nay chư ni được đi tu. Nói tóm lại là nhờ bà mà nữ giới được gia nhập vào đoàn thể của người xuất gia. Tại trước đó là chỉ có bên nam và không có bên nữ. Thì bà là người đã đầu tiên xin phép Phật được đi tu. Và chúng ta được biết là khi bà sống đến 120 tuổi thì bà đến Đức Phật, bà đảnh lễ và bà sám hối với Phật cũng như tất cả tăng ni chúng mà bà đã từng được gặp và sống chung và hành đạo, thì chắc chắn thế nào cũng có những lỗi lầm. Đó là cái mà chúng ta học. Chúng ta học nhiều cái hạnh nữa ở nơi bà, nhưng mà một cái hạnh cuối đời bà để lại đó là hạnh gì? Hạnh biết xin lỗi, biết phục thiện. Có nhiều người, người ta lỗi trước mắt người ta không xin nữa, chứ đừng nói là ngồi lúc già rồi nghiệm lại mình xin lỗi, phải không? Thành thử ra cái hạnh đó là cái hạnh mà chúng ta cần học. Ở trong năm bộ kinh, trong tạng kinh của Phật giáo đó, thì chúng ta có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Thì trong cái kinh Tiểu Bộ á, có nhiều phần. Thí dụ như là kinh Pháp Cú, kinh Pháp Cú mà mình hay nghe và nhắc đó, nó thuộc nằm ở trong tiểu bộ. Bởi vì khi mà kinh mà chia chẻ ra theo từng phần đó, thí dụ như gọi trường bộ kinh là vì sao? Vì những cái kinh đó rất là dài. Những cái bản kinh nào rất dài thì chia qua ăn bộ, kêu là trường bộ. Rồi dài mà dài không quá dài nhưng mà cũng không quá ngắn thì gọi là trung bộ. Rồi tăng chi tức là sao? Tăng chi tức là nó tăng lên. Thí dụ như Đức Phật nói về các pháp số 1, rồi số 2, dài dài lên, tăng tăng tức là tăng lên 1, tăng 1 kêu là tăng chi. Bên Hán Tạng thì gọi là tăng nhất, bên này mình gọi là tăng chi. Thì tiểu bộ tức là những cái bộ kinh nhỏ nhỏ rồi gom vô thành một bộ. Thì trong đó có hai cái cuốn gọi là Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ. Trưởng Lão Tăng Kệ tức là những bài kệ của chư vị trưởng lão bên Tăng do tu hành chiêm nghiệm chứng đắc, các ngài để lại một vài câu kệ để nói lên sự chứng đạo của các ngài. Cái đó chúng ta gọi là Trưởng Lão Tăng Kệ. Rồi chư vị ni lúc tu hành cũng chứng đắc và nói lên những cái ý mà mình đã chứng ngộ, chúng ta gọi là Trưởng Lão Ni Kệ. Thì ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ có kể lại những cái sự tích tu hành của chư vị tăng ni, các vị thánh tăng thánh ni này và những bài kệ đó. Vì vậy cho nên khi mà nhắc đến tiểu sử của quý ngài đó thì người ta thỉnh thoảng cũng trích những cái câu mà chứng ngộ của quý ngài nói ra. Ở trong nước Việt Nam mình đó, có một ngôi chùa đầu tiên tạo cái tượng của Di Mẫu Kiều Đàm Di, đó là chùa Từ Nghiêm, chùa gốc của Bác Diệu Quang đó. Bác Diệu Quang hồi Việt Nam là đi công quả chùa đó đó. Thì ngôi chùa đó là ngôi chùa đầu tiên kiến tạo tôn tượng của Thánh Mẫu Kiều Đàm Di để tôn thờ. Và kể từ khi Ni Bộ Bắc Tông được thành lập ở nước Việt Nam năm 1957, Sư trưởng Như Thanh cùng chư Tôn Đức Ni, quý Ni trưởng đã họp lại để chọn một ngày làm lễ dỗ kỷ niệm bà Đại Ái Đạo Thánh Mẫu Kiều Đàm Di. Thì soạn ở trong kinh luật thì không có thấy chỗ nào ghi lại cái ngày chính xác nhập diệt của bà. Thì cuối cùng chư vị mới chọn lấy ngày mùng 8 tháng 2 hàng năm làm lễ dỗ. Bởi vì cái ngày mùng 8 tháng 2 đó là ngày lễ Đức Phật Thích Ca xuất gia, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia ngày mùng 8 tháng 2. Và nhân cái ngày đó cũng làm ngày dỗ của Kiều Đàm Di Mẫu. Và ngày nay quý vị có về chùa Từ Nghiêm thì sẽ được đến đảnh lễ tôn tượng của Kiều Đàm Di Mẫu. Và mỗi năm ở đó đều tổ chức lễ dỗ và chư ni các nơi đều quy tụ về đó để kỷ niệm cái ngày dỗ đó. Bởi vì các vị tưởng nhớ đến một vị nữ tu đầu tiên trong Phật giáo. Và cái chữ Maha Pachapati Gotami đó, chúng ta đã dịch là, người Trung Hoa dịch là Đại Ái Đạo, Đại Ái Đạo. Còn Tỳ Kheo Ni tức là cái giới phẩm mà các vị xuất gia đều phải thọ. Bên Tăng thì chúng ta gọi là Tỳ Kheo, bên nữ thì gọi là Tỳ Kheo Ni. Tăng thì thọ 250 giới, nữ thì 348 giới. Thì đó là Pháp Hòa nói thêm một chút về Ni trưởng Kiều Đàm Di. Và chúng ta mỗi khi nhắc đến Ngài thì chúng ta nhớ Ngài là người xuất gia binh nữ đầu tiên trong Phật giáo. Và hôm nay chúng ta nói một người thứ hai, chúng ta học về một vị nữ tu, một vị thánh ni thứ hai, tên là bà tên là Khmer hay là Khmer, có khi đọc là Khmer, và người mà chúng ta đã âm cái chữ này là Sấm Ma. Sấm Ma, cái chữ Sấm Ma đó là tiếng Pali mình âm lại từ cái chữ Khmer, nghĩa là điềm tĩnh. Cái chữ của Khmer nghĩa là điềm tĩnh. Bà Khmer trước khi đi tu là phi tần của vua Tần Bà Sa La. Quý vị có nhớ vua Tần Bà Sa La trị vì vương quốc Ma Kiệt Đà và đóng đô ở thành Vương Xá. Nếu mà mình tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta nhớ là kinh Pháp Hoa được thuyết ở trên đỉnh Linh Thú, và đỉnh Linh Thú đó không có xa thành Vương Xá. Từ thành Vương Xá đến Linh Thú rất gần. Bây giờ nói một, trước khi mình nói về bà đó, thì mình nói về vua một chút. Thì vua Tần Bà Sa La, tiếng Phạn đọc là Bimbisara, và vợ tức là hoàng hậu đó, vợ chính của vua đó là hoàng hậu Vi Đề Hy. Quý vị có nhớ người con trai của bà Vi Đề Hy và vua Tần Bà Sa La tên gì không? A Xà Thế, đúng rồi. Thì trước khi ông làm vua, khi còn trẻ ông là thái tử đó, thì ông có quan hệ tình cảm với một cô ca nữ. Cô này tên là Ambala, có khi đọc là Ambali. Vì cô là kỹ nữ, tức là người ca nữ, chuyên đi hát, nhưng mà cô này thì không có hát dạo, hát đường, ca sĩ mà ca sĩ sang, tức là chỉ hát cho hoàng cung, hát cho hoàng tộc chứ không có hát dọc bên đường, không có đi hát dạo. Thì thái tử Tần Bà Sa La phải lòng cô, và cuối cùng hai người đã thương nhau, lấy nhau và có một người con, đặt tên là Kỳ Bà. Nhưng mà thời xưa vua chúa nào cũng vậy, người ta không thể nào chấp nhận một cô ca nữ mà được làm phi tần, rồi con của cái cô đó lại được vào trong cung làm thái tử, hoàng tử được. Người ta không cho. Vì vậy cho nên vua mới cất cho cô Ambala, Ambali này, và người con của mình là Kỳ Bà đó, một cái khu đất rất là rộng, mà nhà cửa cao sang, ở như là người thân thích trong hoàng tộc, chỉ có điều là không được vô cung thôi. Và cái người con trai này lớn lên đi học thành bác sĩ, thành bác sĩ, và chúng ta thường gọi là y sĩ Kỳ Bà. Thì ông Kỳ Bà này, con của vua nhưng mà không được nhận đó, sống ở trong thành Vương Xá, làm ngự y cho vua, tức là cũng một chức quan, được vào trong cung để mà chăm sóc bệnh tình cho vua, và cũng đồng thời là bác sĩ của Phật. Cho nên ông có cái khu đất trồng thuốc, nhà của ông ở trong thành Vương Xá. Ngày nay nếu quý vị đi qua Ấn Độ, đi đến Vương Xá Thành, thì quý vị sẽ được lên núi Linh Thú, sau đó đi thăm vườn thuốc của ông Kỳ Bà, kế đó là được đi thăm cái ngục, cái tù mà vua Tần Bà Sa La bị nhốt, do vua A Xà Thế, con trai của mình đó, nhốt vào đó. Thì Pháp Hòa kể một chút như vậy để cho mình hiểu thêm một chút lịch sử. Tại vì lâu nay mình nghe nói về vua Tần Bà Sa La, mình nghe nói về bà Vi Đề Hy, mình nghe nói về bà Am Bà Lị. Mà Am Bà Lị này á, sau này á, trở thành một Phật tử thuần thành của Phật. Hai mẹ con đều quy y với Phật. Và trong thời gian xây cất ni viện thì chư ni, trong đó có bà gì đó, Kiều Đàm Di Mẫu đó, ở trong đất của bà Am Bà Lị trong thời gian chờ đợi xây chùa. Và quý vị biết rằng do cái khổ của bà Vi Đề Hy bị vua A Xà Thế nhốt trong ngục, khổ quá, bà mới hướng về Phật. Bà xin Phật cho bà một cái pháp tu, từ đó pháp môn Tịnh Độ mới có mặt. Lúc đó bà nói: Thế Tôn ơi, cõi ta bà này khổ quá, con thì ngỗ nghịch, giết cha hại mẹ, con không có thích sống ở cõi đời này nữa. Thế Tôn có cái có cõi nào cho con xin về cõi đó con ở? Thì Đức Phật mới giới thiệu cõi Phật A Di Đà. Đó, từ đó mới có cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị mà đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sẽ đọc được đoạn sự đó. Thì bây giờ mình nói về bà Khema một chút. Thì bà là phi tần của vua Tần Bà Sa La. Bà đẹp vô cùng, đẹp lắm. Và do cái sắc đẹp đó cho nên bà cũng rất là tự hào, kiêu hãnh về sắc đẹp của mình. Nhà vua thì hoan hỷ, vui vẻ là đệ tử của Phật, hiểu giáo pháp. Mặc dù hàng ngày được gặp phi tần của mình đẹp lộng lẫy như vậy, nhưng mà vua vẫn thấy được cái bản chất của cái đẹp này tương lai sẽ héo mòn già nua. Và bà này bây giờ đang chấp vào cái đẹp này, vua cũng sợ lắm, sợ là một ngày nào đó bà già thiệt thì bà sẽ rất là khổ. Cho nên bây giờ vua cũng muốn bà tu để mai mốt lỡ bà có già thiệt thì bà không có đến nỗi khổ. Muốn cho bà hiểu đạo như mình để mà bớt khổ. Khuyên đi chùa hoài bà không đi. Thì vua mới hỏi tại sao bà không chịu đi. Bà mới nói: tôi nghe này, nguy hiểm lắm. Tôi nghe người ta nói rằng Đức Thế Tôn đó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lời dạy cũng hay lắm, nhưng mà có một điều là ông khinh thường sắc đẹp của người nữ, cho nên tôi không thích. Tôi đến là rủi ông che tôi làm sao. Thí dụ như ai cũng gặp tôi cũng nói: trời ơi, ái phi của vua đẹp thế này thế kia, mà rỡ mà Phật che tôi một câu là tôi mặt mũi tôi để đâu. Cho nên thôi, thà là tôi không có tới, tôi tới rồi ông che tôi rồi tôi nói lại cái tôi mắc cái lỗi, thôi thà tôi ở nhà tôi cũng đi. Thì cuối cùng á, vua mới nghĩ ra hai cái lý do để mà khuyên bà. Lý do thứ nhất á, là vua nói về cái cảnh đẹp của Tịnh Xá Trúc Lâm. Và đại chúng nhớ là Tịnh Xá Trúc Lâm á, là cái ngôi chùa đầu tiên của Đức Phật. Sau khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài chưa có chùa, tăng đoàn vẫn ở trong rừng. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La thấy như vậy, cho nên mới muốn cúng dường cho Phật một cái ngôi chùa. Thì ông mới nói rằng bây giờ Phật bắt đầu có đệ tử rồi thì không thể nào mà để đệ tử mà ở rải rác trong rừng như vậy. Phật phải có một cái chỗ, thứ nhất là các vị ở cũng an toàn, thứ hai là cũng có cái chỗ để mà Phật tử người ta biết quý Ngài ở đâu, người ta tới người ta hỏi đạo, người ta cúng dường chứ. Ở trong rừng hỏi rừng nào, thì thí dụ giờ bây giờ cả cái quốc gia, cái thành này Phật ở trong rừng người biết ở đâu, chứ phải có cái chỗ. Cho nên thì Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên: thôi bây giờ vua có ý như vậy thì thôi các thầy cũng đi kiếm chỗ đi, nhưng mà tôi đề nghị là kiếm một cái nơi nào đừng có quá gần thành phố. Tại gần thành phố thì sao? Đất nó chợt, giống như mình đây vậy nè, không có đất. Cái thứ hai là ồn lắm. Nhưng mà cũng đừng có quá xa, tại vì xa quá thì người ta khó tới. Thì cuối cùng hai ngài mới tìm được một cái khu đất không xa thành phố mà cũng không gần. Ở đó có rất nhiều cây trúc, cho nên cất cái tịnh xá lên thì Đức Phật mới đặt cho cái tịnh xá đó tên là Trúc Lâm. Và khi mà thầy viện chủ thầy qua đây đó, chúng ta thỉnh thầy lập chùa đó, thì thầy cũng muốn kỷ niệm cái ngôi tịnh xá, ngôi chùa đầu tiên của thời Phật, thầy cũng đặt tên là Trúc Lâm. Trong vài cái ý nghĩa mà đặt tên thì cái nghĩa đầu tiên là kỷ niệm ngôi chùa đầu tiên của Phật. Cái kế nữa đó là muốn kỷ niệm dòng thiền Trúc Lâm ở Việt Nam của chúng ta, mà ngày nay sư ông Thanh Từ đang phát triển đó, đang gọi là gây dựng trở lại dòng thiền đó đó. Thì thầy cũng muốn kỷ niệm vị tổ Trúc Lâm của Phật giáo Việt Nam. Thì trở lại, khi đó thì ông vua mới kể lại cái cảnh đẹp của Trúc Lâm. Ồ, ông kể đủ thứ cảnh hết, cái bà mới nói: đẹp ghê gớm vậy đó hả? Bởi vì ở trên cõi trời Đao Lợi đó có một cái cung điện, có một cái khu vườn đẹp lắm, tên là Đại Lâm. Thì ông mới nói rằng: tôi không biết ở trên cung trời Đao Lợi đẹp như thế nào, mà nếu mà đẹp cỡ nào đi nữa thì chắc cũng cỡ cái Trúc Lâm này thôi, chứ không có hơn được nữa. Bà nghe như vậy thì bà nghĩ rằng làm gì mà đẹp dữ vậy. Rồi thôi được rồi, lý do thứ hai là gì? Hoàng thượng nói cho thần thiếp nghe. Thì vua Tần Bà Sa La nói cái lý do thứ hai rằng: Ái Khanh đừng có hiểu lầm Thế Tôn. Thế Tôn thường khen cái đẹp của người nữ. Chẳng những vậy mà còn khen cái phước đức tu hành gì mà người nữ được cái thân tướng đẹp như vậy. Cho bà nghe như vậy xong bà mới thích quá. Ở đời là khen lúc nào cũng hơn chê. Cho nên rồi nghe như vậy thì bà mới đi đến đó. Thì khi mà đến đó thì bà bước xuống xe rồi thì bà thấy cái khung cảnh Trúc Lâm đẹp quá. Mát mẻ, thanh nhã, dịu dàng, mà làm cho người bước vào trong đó hồn lâng lâng thoát tục. Thì bà đi một hồi thì bà mới nhìn qua cái rừng trúc, một cái khóm trúc bên kia, thì bà thấy hai thầy trẻ đang ngồi thiền. Trời ơi, cái nét đẹp mà ngồi đẹp như một pho tượng, ngồi bất động, ngồi bình thản vô cùng. Thì bà mới nói: nếu mà cái giáo pháp này không hay á thì làm gì người trẻ chịu đi vô tu? Mà người trẻ đẹp như vậy mà vô tu thì nhất định cái giáo pháp này phải là cái giáo pháp hay lắm. Bà nhìn thì bà mới thấy: ủa, mà đâu có nhà cao cửa rộng, đâu có cái gì đâu, mà các thầy này ăn mặc cũng bình thường quá mà. Bà mới nói: trời ơi, sao tu hành khổ hạnh vậy nè. Nhưng mà bà mới nói: không biết mấy ông này ông có khổ không ha. Nói xong thì nhìn qua bên đó thì nói: không đâu, không đâu, chắc không có khổ đâu. Tại vì nếu mà họ khổ thì họ đâu có ngồi tâm, cái nét mặt họ bình thản được như vậy. Tại thường thường cái người mà ngồi khổ đó, ngó ra không? Ngó ra. Thôi đừng có nói ngồi lâu khổ nghe. Ngồi thiền mà nửa tiếng mà bắt đầu nó đau chân á, mà không được nhúc nhích đó, nhìn mặt biết liền. Mặt này đó, đang đau chân, đau lưng, nhức cẳng gì đây. Nhưng mà hai thầy đó ngồi bình thản quá. Thì bà mới đoán: không, như vậy thì giáo pháp này bình an lắm. Vì vì giáo pháp này bình an cho nên thứ nhất là cái nét mặt của các vị này thanh thản nhẹ nhàng. Và vì giáo pháp này cao siêu cho nên người trẻ mới chịu đi tu như vậy. Nói xong thì bà thở một cái, bà thở dài, bà mới nói: trời ơi, cái người trẻ như vậy, một thanh niên trẻ như vậy mà bỏ hết tất cả đi tu, còn mình chỉ biết hưởng thụ, ốt dột quá, xấu hổ quá. Thì trong khi mà bà nghĩ như vậy rồi, thì bà cũng từng bước bà đi vào. Và trong khi mà bà đi như vậy thì bà đi ngang cái giảng đường, bà nghe Phật thuyết pháp. Phật đang thuyết pháp, bà đi ngang bà nghe. Thì khi mà bà đi ngang bà nghe như vậy đó, bà tò mò bà đi gần chút, bà nhìn vô thì bà mới thấy hai bên tăng ni cư sĩ nam cư sĩ nữ ngồi nghiêm túc thảnh thơi mà nghe những lời Đức Phật dạy. Bà mở mắt lên, bà nhìn. Và lúc đó có một làn gió nhẹ, bà ngồi xuống. Và trong cái cơn mà mát dịu nhẹ nhàng mơ mơ màng màng đó, bà thấy những cái nét đẹp tuyệt trần. Và không bao lâu sau, từ một người thiếu nữ đẹp đó biến chất, tóc bắt đầu có muối tiêu, rồi bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn, mà nhăn không phải nhăn thường, mà tiếng Việt Nam kêu nhăn chân gà với chân vịt. Quý vị biết nhăn kiểu chân gà chân vịt không? Mình cười một cái nó nhăn trẻ trẻ vậy nè. Thường thường cái lúc mà mình cười á, mình hay là mình cười mắt mình nó hí lại, cái thì ở cái đuôi mắt này bắt đầu nó nhăn nhăn, ta kêu nhăn chân gà với chân vịt đó. Thấy như vậy thì trong khi mà bà đang mơ màng và thấy những cái cảnh tượng gọi là từ cái đẹp mà đến cái già nua đó, thì trong lúc đó bà thoang thoảng bà nghe một cái lời, một cái bài kệ đi ngang tai của bà. Và đây là cái bài kệ: Này con, này Khema, hãy thấy thực cái thân. Cái thân là như vậy đấy, rồi nó sẽ già yếu, rồi nó sẽ nhăn nheo, rồi nó sẽ xấu xí, nhòm gớm bởi tạp uế. Dầu có nâng niu tô vẽ, dầu có ướp hoa song hương, nó cũng sẽ tàn úa và tử vong. Chỉ có kẻ thiếu trí mê si mới đam luyến ấp yêu cái thân. Hãy tỉnh lại này con, hãy bước vào giáo pháp, hãy bắt đầu tu tập, hãy nhàm chán các sắc, hãy trú thân hành niệm, hãy quán thân bất tịnh, từ bỏ mọi sai đắm. Cả bên trong bên ngoài, hãy thấy dòng bọc ái cuốn lôi bao chúng sinh. Con nhện tự dệt lưới, tự mình sa vào trồng, hãy cắt đứt buộc ràng, hãy thoát ly ái niệm với đời sống xuất gia, tầm cầu chân hạnh phúc. Bài kệ vừa kết thúc, bà Khmer đi vào giảng đường, đầu gối rồi quỳ xuống, gục khóc lặng lẽ, không thốt nên lời. Do căn cơ sâu dày, bà chứng quả nhập lưu. Chứng quả nhập lưu tức là chứng cái quả đầu tiên của bốn bậc thánh. Thường thường mình có bốn bậc thánh là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn. Thì cái quả đầu tiên Tư Đà Hoàng á, Tu Đà Hoàng á, quả Tu Đà Hoàng á, tiếng Việt dịch là nhập lưu, tiếng Hán dịch là nhập lưu. Nhập lưu là gì? Tức là vào dòng thánh. Bây giờ mình cũng có thể chứng được quả này. Vào dòng thánh là sao? Tức là bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình nhập vào cái dòng Phật pháp rồi thì không còn lối sụp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là một Phật tử nào đó, chúng ta ở đây ai đó thâm nhập được Phật lý rồi, dù có khổ cực, có gian nguy, có bất cứ một cái lý do nào, chúng ta cũng không lui sụp trên cái con đường đi của mình. Đó gọi là nhập dòng. Mình đi vào cái dòng của Bậc Thánh rồi, không có nhảy ra bên ngoài nữa. Đó, bà chứng liền cái quả đầu tiên như vậy. Cuối cùng bà xin sám hối với Đức Phật, với giáo pháp, với chư tăng thánh hạnh. Đức Phật nói: thôi được rồi, đủ rồi, Khmer. Như Lai xác chứng cho bà, từ nay đã rửa sạch cát bụi trong mắt. Khi mà Pháp Hòa đọc cái câu này, Pháp Hòa thích lắm. Bởi vì thưa đại chúng, con mắt của chúng ta đó, nó vướng nhiều cái cát hay là cái bụi. Cái bụi thì nó mịn hơn cái cát, phải không nè? Cái bụi nó làm mình xốn. Xin lỗi, cái cát nó làm mình xốn, cái bụi nó làm mình mờ. Đại chúng để ý, một hạt cát mà nó lọt vô mắt mình, nó xốn khó chịu. Nhưng mà nếu mà bụi bay thì nó không vô, nhưng mà nó làm gì? Nó làm cho mình mờ mờ, mịt mịt, không có thấy được. Thì cuộc sống của chúng ta, nếu mà không bị cát thì chắc cũng sẽ bị bụi. Làm sao? Chúng ta quá nhiều cái phiền muộn. Không phiền cái này cũng phiền cái khác, không khổ cái này cũng khổ cái kia. Mà thậm chí mình đã rũ bỏ hết ở bên ngoài, mình vô chùa mình tu rồi, lâu lâu cát ở đâu nó cũng bay vào, bụi ở đâu nó cũng mờ mắt. Cho nên mình tu thì cũng có, nhưng mà mình không có được an lạc. Vì sao? Vì mình vướng vấp nhiều quá. Mình thấy người này thế này, người kia sai thế kia, rồi mình ngồi đó mình đủ thứ hết. Cho nên Đức Phật nói, từ nay đã rửa sạch cát bụi trong mắt. Cát bụi này còn nghĩa là gì? Là những sự vướng mắc của mình. Thí dụ như bây giờ ha, mình thấy hoa mình cũng thích, mình thấy kiển mình cũng thích. Con người mình nó ngộ lắm, thấy nào cũng đẹp hết á. Cho nên cái người mà người ta bán chợ, người ta làm shopping, người ta mở, người ta tâm lý lắm, người ta tâm lý mình lắm. Mai người ta đổi kiểu này, mốt người ta đổi kiểu kia, cũng nó đó. Nhưng mà người ta biết đổi thôi. Cũng đồng thời cái quần jean, mà ngày xưa là quần jean phải quần ống rộng mới modern. Mấy năm sau quần jean phải ống túm mới modern. Xong cái vụ ống túm rồi bắt đầu quần, hồi xưa mà quần jean mà rách là rẻ mạt, quần jean phải nguyên. Bây giờ quần jean càng rách càng mắc. Rồi ngày xưa mặc quần jean phải có dây nịt, bây giờ khỏi nịt, càng lô càng tốt. Tức là sao? Mặc cái quần mà thiếu điều mình thấy hình như nó sắp tuột vậy đó. Mà nó lại khoái vậy đó chứ. Cho nên cái người mà người ta đánh cái thị hiếu của mình. Cho nên mình không. Rồi bây giờ mình nói ha, bây giờ tôi đang nấu ăn nha, tôi thiếu có một bó ngò, để tôi chạy vô tôi mua một bó ngò. Bảo đảm với quý vị, mình vô ít có khi nào bó ngò rồi ra xe lắm. Có nhưng mà rất ít. Thường thường là sẵn thấy bó khoai nó rẻ không mua. Mà ngộ lắm, hỏi đủ chưa? Đủ rồi, nhưng mà bữa khác vô chợ mình nghĩ ra món nữa, thấy khoai cái nghĩ ra món, thấy cái này nghĩ ra món, mua tiếp. Cho nên ở nhà mình nó đầy dẫy là vậy đó. Món gì cũng có hết á. Mà đôi khi mua xong ăn không hết dục nữa, cũng có. Rồi khi mua nhiều quá quên ăn cũng có đó. Cho nên bụi và cát, cát và bụi. Cho nên Đức Phật nói câu này mà khi Pháp Hòa đọc Pháp Hòa thích lắm. Phật, nghĩa là Đức Phật nói rằng từ nay cát bụi trong mắt mình đã rửa. Trở về hoàng cung với con người hoàn toàn tươi mới, bà quý phi xinh đẹp tìm gặp đức vua. Bây giờ bà gặp đức vua, mà hồi xưa là mỗi lần bà gặp cái bà kêu gì? Thường thường ái phi mà kêu vua kêu làm sao? Hả? Bệ hạ, mà nghe nó dài thòn như điêu thuyền vậy đó ha. Nhưng bây giờ bà không có kêu bệ hạ nữa, mà bà cũng chẳng kêu hạ bệ. Bà gọi vua bằng cái gì quý vị biết không? Hiền huynh. Thì ông vua ngạc nhiên, ông mới nói, ủa tại sao bữa nay ái phi gọi trẫm ngộ ngộ? Bà nói, đúng rồi, tại bữa nay thiếp ngộ rồi. Ngộ rồi thì chỉ có huynh với đệ. Cho nên mình bây giờ mình tu, đời này được làm vợ chồng, mình kêu anh với em là theo cái kiểu ái đó. Anh em đó là ái, nhưng mà giờ sau này tu rồi cũng anh với em, nhưng mà anh em này đạo, cho nên gọi là sư huynh, sư tỷ, sư muội, Bà mới nói như thế này: thế là đã có một cuộc chuyển hóa vĩ đại trong hiền muội ghé thăm Trúc Lâm Đại Tịnh Xá. Nó đẹp như công viên Hỷ Lâm ở cõi trời Đao Lợi. Thế rồi huynh muội họ tâm sự với nhau. Bây giờ không có hoàng hậu với ái phi mà thế rồi hai huynh muội nói chuyện với nhau. Cho nên đời này là mình nguyện là kết làm pháp lữ đồng tu. Đức vua hiền thiện chắp tay đỉnh đầu tán thán: hiền muội ngỡ là đi sau ta mà hóa ra đi trước một bước. Giáo pháp thanh tịnh rồi, ôi quý hóa thay. Ông nghe bà bày tỏ và bây giờ là bà chứng được quả nhập lưu rồi, phải không? Còn ông vua mới chắp tay, ông nói: trời ơi, muội đi sao huynh mà muội đi xa quá. À, huynh đi xe nhưng mà tại vì huynh quên đổ xăng, thành đổ xăng rồi huynh còn mua cà phê huynh uống nữa, còn muội cứ lèo muội đi cho nên muội tới lẹ. Mấy hôm sau bà quý phi đến và xin vua cho đi tu. Sau đó bà xin vua cho đi tu và vua đồng ý cho bà đi tu. Và đặc biệt cái lễ xuất gia của bà Khmer đó có Đức Phật làm chứng. Đức Phật đích thân làm lễ với sự chứng kiến của tăng ni hai viện, triều đình cũng như các vị cư sĩ. Sự kiện này quá hy hữu, làm cho mọi người bàn tán không rõ nguyên nhân kỳ lạ nào mà bà quý phi chỉ nghe có một thời pháp mà từ bỏ tức khắc mọi vinh hoa phú quý để mà thế tục, bỏ vinh hoa phú quý thế tục để sống đời sống của một nữ khất sĩ bần hàn. Ai cũng hoang mang. Và chẳng những như vậy mà người ta còn nghi ngờ nữa: trời đất ơi, hôm trước là bà hoàng hậu đi tu rồi, bữa nay bà phi đi tu, nó không biết tu được không. Thôi đừng nói hoàng hậu hoàng phi gì nghe, giờ này bây giờ người nào mà giàu có sung sướng chút mà vô chùa tu cái mình cũng nói sao, tôi không biết tu được mấy bữa, mình còn hứa một cái nữa chứ. Rồi cái mình còn đố nữa nha, tôi đố bà đó, ông đó tu được nhiều, bà đó tu được nhiều, tôi bảo đảm nghe, mùng 3 mùng 7 có sàn có sảy cũng mùng 10. Mình nói coi như là mình chuẩn bị mình bán. Nhưng mà thì trong chúng cũng vậy, cái đó cũng là chuyện đương nhiên. Chính vì vậy cho nên các vị nào mà bị người ta nghi kỵ cái sự tu của mình, đừng có buồn mà phải tinh tấn hơn để chứng minh cho người ta thấy rằng mình thật tâm tu. Và người ta có cái câu hỏi đối với mình cũng là thường thôi, tại vì người ta thấy mình sống sung sướng, sống giàu có, sống xa hoa, hoặc là hồi xưa mình dữ dằn quá, giờ mình vô chùa mình tu, người ta phải đặt câu hỏi, đó là chuyện thường, bởi vì thế gian là vậy. Cho nên nếu mình mà hôm nào, thôi đừng nói đi xuất gia nha, đừng không cần đi xuất gia, mình chỉ cần đi chùa thôi, người ta gặp mình nói: trời ơi, bữa nay mò vô tới đây. Nhưng mà mình đừng có buồn, người ta nói vậy là người ta mừng cho mình. Nhưng mà nếu lỡ mà người ta không có cái ý mừng, mà người ta có cái ý gọi là châm biếm khác, thì cũng siêng năng mà tu để chứng thực cho người ta hiểu rằng mình đây thật sự tu hành. À, trong chúng có một người hiểu được cái tâm ý đó. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thường thấy những câu này lắm. Lúc đó Bồ Tát đó hiểu được lòng của đại chúng nghi ngờ nên đứng dậy hỏi Phật. Quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa đó, nhớ không? Đó, thấy Đức Phật mà hiện điềm lành rồi cả chúng ngơ ngác không biết chuyện gì, thì lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi phải đứng lên hỏi Phật. Thì ở đây cũng thế. Trong một đại chúng đông đảo mà người ta mình hiểu được đại chúng ở đây đa phần sẽ khởi những tâm niệm như vậy. Cho nên cái người mà khởi xướng lên hỏi đó là ai? Đó là Ngài Xá Lợi Phất. Biết được mối nghi hoặc trong lòng của mọi người, Tôn giả Sariputra thỉnh Đức Phật vén mở bức màn mù sương của kiếp tử sinh của bà Quý Phi để tăng trưởng đức tin cho hàng tỳ khưu hậu học. Thuận theo mọi người, Đức Phật đã kể lại câu chuyện tiền kiếp. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa có thưa với quý vị tuần rồi đó, không có cái gì chúng ta làm trong đời này mà nó ngẫu nhiên mà chúng ta làm nhuần nhuyễn. Sự nhuần nhuyễn của mình đó, tức là chúng ta đã làm nhiều lần. Có những cái mình làm có một lần mà sao nó thành tựu quá lớn. Mà có những cái mình làm chạy làm trật làm hoài mấy chục lần mới được, thì biết rằng cái này mình mới tích nè. Còn cái nào mình mới làm có một lần mà mình ok đó, là mình biết như sao, cái này là mình đã tích tụ lâu ngày. Thì Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất thấy biết trong chúng nghi hoặc về cái sự tu hành của bà Quý Phi, và đặc biệt là làm sao bà là một Quý Phi mà chỉ có một cái buổi giảng của Phật thôi mà thành mà hiểu đạo, còn mình bây giờ quá trời quá đất nghe mà sao mình không hiểu gì hết trơn. Thì người ta phải nghĩ, thì Ngài Xá Lợi Phất hiểu được như vậy, cho nên Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật để vén cái bức màn không hiểu của mọi người. Đức Phật nói một câu cũng hay lắm: có cái gì đâu, cũng là duyên xưa lối cũ thôi mà. Bởi vì ngày nay mình đi được đường cũ, tức là duyên xưa. Cho nên Pháp Hòa hồi trước vài vài nói cái cuốn Phát Bồ Đề Tâm á, Pháp Hòa mới đặt cái tựa cho cái cuốn Phát Bồ Đề Tâm là con đường xưa ta đi. Tại vì sao? Ngày nay mình phát tâm mình tu Phật á, là không phải mình đi trên con đường mới, mà con đường này mình đã đi. Và không phải mình đi mà tổ tiên mình xưa nay đã đi. Cho nên ngày nay mình có về mình học Phật á, đâu phải gì đâu mới đâu. Mình đi tiếp tục con đường của tổ tiên mình cả hơn 2000 năm trước rồi. Ông bà tổ tiên mình đã thấm nhuần Phật Pháp, đã thấm nhuần Đạo Phật từ thời Đạo Phật du nhập vào đất nước Việt Nam rồi. Cho nên ngày nay mình có tu hành, mình có đi chùa, đó là mình đi tiếp tục con đường của tổ tiên. Thế thì ai, người ta có cười mình, thấy mình bày đặt tu hành rồi này kia nọ, đừng có buồn gì hết trơn. Tại ta không hiểu ta nói thôi, chứ thật sự mình không có gì mới hết. Mà mình phải vui vẻ tự hào rằng mình đang tiếp nối con đường của tổ tiên. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi mình còn cách đây 20 năm, ông bà mình qua đời, mình cũng theo lễ thỉnh ông, thỉnh thầy ta làm lễ xong đưa thỉnh về chùa thờ. Nhưng mà suốt 20 năm đó mình không có thường xuyên về chùa, chỉ năm đi mấy cái lễ thôi. Nhưng mà tự nhiên 20 năm sau này, đổ về sau này, tuần nào mình cũng có mặt và mình gắn bó với chùa nhiều hơn nữa. Như vậy có nghĩa là gì? Trước kia mình theo lễ là cha mẹ ông bà mất thì rước thầy. Nhưng mà sau này bắt đầu mình đi lại con đường này nó sâu hơn. Mình đã gieo cái duyên rồi, mình đã đi trước đó rồi, bây giờ mình tiếp tục mình đi thôi. Cho nên sự tu hành của ta không có gì mới, mà chúng ta đang đi trên con đường cũ, mà tiếp mình là tiếp nối của tổ tiên. Tổ tiên mình đã đi và bây giờ mình đi và mình vui nữa là khác đó. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng đó, 25 năm trước Pháp Hòa ăn chè xôi nước bột bán của bà Bảy, ăn cơm chiên Dương Châu của bà Bảy. 25 năm sau Pháp Hòa vẫn được ăn, tại vì bà Bảy có truyền nhân. Đó, thì Pháp Hòa nói như vậy, mình ví dụ như vậy để đại chúng thấy rằng đâu có sự mất. Không có mất, không có mất. Và mình thấy rằng cái sự tiếp nối đó, nó như vậy đó. Quý vị ăn chả giò của cô Pháp Tịnh, ăn gỏi của cô Pháp Tịnh, ăn mắm của cô Pháp Tịnh, mắm Thái của cô Pháp Tịnh làm. Bây giờ 20 mấy năm sau, cô Pháp Tịnh già yếu, có phần lẫn, nhưng mà những cái món ăn đó của cô Pháp Tịnh vẫn được duy trì. Thông qua ví dụ như vậy thì đại chúng thấy rằng bây giờ mình về nhà mình nghiệm lại, đâu có mất. Cái món bánh bột lọc ở ngoài Huế mà giờ nó ở chỗ nào có người Huế là có bánh bột lọc. Có mất đâu. cái món bún mắm mà nó hôi gần chết đó của miền Tây đó, mà chỗ nào có dân miền Tây mà biết ăn bún mắm, biết ăn mắm là sẽ có món bún mắm, không có mất. Cái món cà nướng, cà nướng xong rồi lột vỏ ra rồi chan mỡ hành, nước tương, ớt gì đó, cái món nghèo sơ sát của Việt Nam đó nhưng mà nó cũng đâu có mất đâu, ăn gì ăn, nhưng mà rồi thỉnh thoảng cũng thèm trái cà nướng đó. Pháp Hòa thích lắm. Và khi mình thấy được rằng á, mỗi lần mình vào ngồi trong mâm cơm á, mình nhìn những cái món ăn mà thuần túy Việt Nam, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy được á, là mình chưa bao giờ xa cội, xa nguồn gì hết á. Ăn một chén canh tập tàn, bùa ngót, mồng tơi, mướp mà ăn một cách hạnh phúc. Một cái chén nước rau muống luộc, dầm cà, lá tía tô, Pháp Hòa ăn trong hạnh phúc. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng mình đang uống cả cái dân, cái văn hóa, cái cội nguồn của mình. Cho nên Đức Phật nói, có gì đâu, duyên xưa lối cũ thôi mà. Này các tỳ khưu, bà Khmer này đã duyên rất sâu đậm. Cô sinh ra làm nô tỳ trong một gia chủ. Kiếp trước của bà Phi Tần, Ái Phi Khmer này là một cô nô tỳ. Trong một cái buổi cúng dường cho một Đức Phật, cô không có tiền. Ai người ta cũng cúng quá trời, cô không có tiền. Nhưng mà cô có cái búi tóc đẹp lắm. Và cô muốn đi bán cái búi tóc đó. Nhưng mà nếu mà gặp cái người lương thiện mà người ta biết mua hàng á, người ta nhìn búi tóc cô, người ta sẽ mua với cái giá cao. Nhưng mà lũi mai xui cho cô là cô gặp cái ông này, ông biết món hàng nhưng mà ông là người không biết, gọi là ép hàng. Ông ép giá, ông không mua với cái giá cao, ông mua rất ít tiền. Thì cô cũng bằng lòng, bởi vì cô chỉ cần một chút nào đó để cô cúng Phật theo cái tâm của cô. Cô bán cái tóc đó xong, cô cúng dường thì Đức Phật nhìn cô và Đức Phật hiểu được cái tâm của cô. Đức Phật mới nói, con cúng dường vậy con có muốn hồi hướng gì không? Con có ước nguyện gì không? Cô mới nói, trời ơi, cúng nhiều rồi muốn ướt gì ướt, chứ còn con cúng có một chút mà ướt cái gì, thấm nó còn không thấm nữa cho nó ướt. Đức Phật nói, không, con cứ nguyện đi. Cô mới nói, kiếp này con nghèo khổ, con đau khổ và con nhiều cái khổ lụy lắm, con chỉ nguyện một điều thôi, đời sau con sinh ra xin cho con được xuất gia đi tu. Cho đại chúng bây giờ mình có nguyện gì nguyện à? Nguyện nào cũng thật sự mà nói. Ví dụ đấy, tôi nguyện đời sau con làm quan cũng được, nhưng mà nhớ làm quan cũng khổ nha. Làm vua cũng khổ nha. Con nguyện là đời sau con làm người đẹp cũng khổ nha. Tại vì cái nào nó cũng có cái giá của nó. Chỉ một cái, có một cái người mà gọi là nhàn nhã thảnh thơi nhất là người đi tu thôi, người xuất gia. Thì cô mới hỏi vậy chứ. Đức Phật mới nói, cô mới nói, thân phận bé mọn thấp thỏi, đâu dám ước nguyện gì cao xa, chỉ mong rằng một kiếp nào đó trong tương lai có cơ duyên con được đời sống xuất gia nhẹ nhàng thanh thoát như tôn giả. Đức Phật trả lời, sẽ có cơ duyên mỹ toàn thù thắng rồi sẽ được như nguyện. Đó là cái tiền kiếp của cô. Và Đức Phật kể 1, 2, 3 cái tiền kiếp của cô nữa, nhưng mà bây giờ mình không có nói. Thì có một hôm á, Đức Phật đang ôm một cái thời nọ, Đức Phật ôm một cái bình bát đi khất thực. Thì có một cô gái nghèo, cô đến cô cúng dường. Mà được Đức Phật đón nhận một cách trân trọng. Thì người ta không thích. Người ta nói, trời ơi, nãy tôi bưng tới, Phật chỉ sắp tay, Phật xá, Phật nói đợi đó đi. Còn cái cô đó, cô tới cái Phật tiếp cái món đồ của cô mà nó có gì đâu. À, nói đại khái là không thích như vậy đó. Thì phước báo của cô được viên mãn bằng cách đó là Đức Phật xếp cái tấm tăng già lê làm cái chỗ ngồi xuống, rồi Phật dùng cơm tại đó. Tại vì cổ có một chút xíu cà ri mà nước, chứ không có cà ri, không có cái, không có khoai môn, không có tàu hủ kỳ, không có gì đó, nước cà ri không à. Thưa đại chúng ở bên Ấn Độ, Pháp Hòa qua bển mình ăn nhiều kiểu Ấn Độ lắm, cà ri đó. Nhưng mà người ta không có nấu như mình đâu. Người ta không có bỏ tùm lum tà la như mình là khoai môn, khoai cà rốt, cái cà ri của họ. Nhiều cái cà ri nghèo đơn giản là đậu xanh. Đậu xanh nấu lên nhừ với lại bột sauce cà ri, vậy là chấm bánh mì hoặc là chan cơm rồi cũng xong. Thì cái món nghèo nhất đó là cà ri đậu xanh nấu nhừ. Có khi người ta chặt cái bông cải trắng đó, nhỏ 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 ta nấu dùng vậy là chan cơm, ngon lắm. Thì khi mà người ta nhận ra rằng á, cô này chắc có phước báo lớn lắm, tại vì Đức Phật nhận của cô rồi Đức Phật ngồi dùng tại chỗ. Người ta gặp cô, người ta xúm lại, người ta đòi chia phước. Người ta nói cô chia cho tôi chút phước. Cô nói trời ơi, tôi cúng có chút xíu, tôi đâu có phước gì đâu chia. Đức Phật dạy cô cách hồi hướng nè. Đức Phật mỉm cười ân cần dạy rằng: con thành kính chắp tay lên, đặt ngay nơi chỗ trái tim của mình. Và phải làm thế nào cho ngôn ngữ, tâm hồn và ý nghĩ kết hợp làm một, rồi nói thế này: tôi rất hoan hỷ, đại hoan hỷ chia phước này cho tất cả hết thảy mọi người. Con biết tại sao không? Như phước như ngọn đèn, con đang có một ngọn đèn. Sau khi cúng dường đến Như Lai, ngọn đèn ấy, nếu con có 100 người thắp, ngàn người thắp, thì ánh sáng đèn cứ thế mà lan tỏa. Nhưng ngọn đèn trong tay con vẫn không hao hụt, không suy xuyển một chút nào, nó vẫn nguyên vẹn. Thì cô đến, cô nói như vậy, thì Đức Phật nói: con đừng có lo. Cái quan trọng là con hãy chắp tay và để ngay trái tim của con. Và con nói rằng: tôi rất hoan hỷ, đại hoan hỷ, xin chia phước báo này đến cho tất cả mọi người, mọi loài. Con biết tại sao không? Như một ngọn đuốc con đang cầm, ngàn ngọn đuốc tới mồi thì sáng thì vẫn sáng, chứ đâu có vì ngàn ngọn đuốc tới đây mồi mà cái ngọn đuốc chánh của mình nó bị giảm lửa đâu. Quý vị thấy không? Thì cái hồi hướng này nhà Phật chúng ta gọi là gì? À, cái này gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi hướng có bốn cách: hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Hồi hướng có bốn cách. Bây giờ hồi tự là sao? Hồi tự là mình tự mình ngồi mình nghiệm lại mình nè. Mình có làm phước không? Có, hồi tự. Bây giờ xin đem một chút phước nào mà con có đó, con xin hướng về cho tất cả mọi người. Đó là hồi tự hướng tha. Còn hồi tiểu hướng đại là sao? Việc làm tuy nhỏ nhưng mà trái tim, hành động, ngôn từ của mình nó đầy, nó ăn khớp với nhau, cho nên nó rộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ. Thí dụ như bây giờ á, quý vị mang đến một cái bánh nhỏ lắm, cái bánh thì không đủ chia bao nhiêu người, nhưng mà cái bánh đó đó nó được làm, nó đem tới đây bằng cả tấm lòng của mình. Và cái ngôn từ mình đưa cái bánh ra, nói hôm nay con làm được một cái bánh, con xin cúng cho quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Giờ mình đâu biết ai thì mình nói cái chữ gì? Đại chúng. Thì đại chúng này là ai? Những người nào có duyên có mặt ở trong giây phút đó thì ít nhiều sẽ được chia cái miếng bánh đó. Những người mà người ta không có mặt thì sao chia? Giờ những người nào có duyên có mặt ở đây chia món bánh đó. Mặc dù mỗi người được có một miếng à, nhưng mà người ta không ai trách gì mình được hết. Tại vì mình có một cái và mình đã đem ra bằng tất cả tấm lòng của mình. Cho nên sự hồi hướng của mình á, Đức Phật dạy rất hay là: hãy đặt ngay nơi trái tim của chính mình. Phải làm thế nào cho ngôn ngữ, tâm hồn và ý nghĩ kết làm một. Cái câu đó là quan trọng đó. Việc làm của mình, ý nghĩ của mình, nó làm sao nó kết một chứ không có hai. Vì cứ nhiều khi mình làm nhưng mình nghĩ rằng á, nhiều khi mình thấy cái người đó tới ăn, không lẽ mình nó không được, nhưng mà trong lòng mình bực, mình không muốn. Có đôi khi mình thấy cái người đó tới, mình còn lén lén mình đẩy đẩy ra xa xa nữa, mình sợ cái người đó hưởng chút gì trong đó. Thì nếu có cho một hai người khác ăn mà thiếu một hai người khác bởi vì cái tâm mình không muốn đó, mình có thành công đi nữa thì cái phước nó cũng không trọn. Bởi vì trong khi mình làm đó, mình đã khởi tâm. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói đến 10 là người ăn đi. Mình đến đó mình gặp, mình hãy cứ dùng tự nhiên và không có gì trở ngại. Mình đừng có nghĩ rằng cái đó của cái người tôi không có thích, cho nên tôi không muốn đụng gì vô của cái người đó hết. Đừng nghĩ như vậy. Mình là người thọ dụng mà mình nghĩ vậy là cũng sai. Bởi vì người ta mang ra, người ta làm chung là làm cho tất cả. Đừng vì sự không ít thích người đó của mình mà ngay cả món ăn của người ta mình cũng muốn đụng vô, là cũng trật đó. Còn mình mà cái người đem tới cho mà vì cái người mình không thích cho nên mình cũng lén lén mình nói sao đó để cho cái người đó đừng ăn là cũng không hay đó. Cho nên tế nhị đó. Ví dụ Pháp Hòa nói cái này là tế nhị nữa nè. Thí dụ bây giờ quý vị mang đến là trong lòng quý vị nghĩ là làm cho thầy. Nhưng bây giờ á, thấy có khách đông mà thầy mời, thôi cứ im lặng đừng nói. Mình ván cho một câu, mình nói thôi có một chút thì ăn đi mang cho thầy á. Trời ơi, người ta ngại lắm, người ta không có dám dùng đâu. Cho nên mình đừng nói vậy. Mình thấy thầy mang ra mời là mình cứ im lặng, để cho thầy cứ mời và tùy theo cái số lượng trong đó, con nhiều hưởng nhiều và mình đã xong rồi. Cái việc của mình là đem tới đây cúng dường, còn thầy nhận rồi thầy muốn chia sẻ với ai chia sẻ. Mình đừng nói một câu nói mà làm cho cái người người ta ngồi đó ta ăn ta ngại ngùng lắm, ta không dám hưởng. Cái đó là cái sự nhẹ nhàng và cái gọi là cái tế nhị, cái tinh ý của mọi người. Cho nên thưa đại chúng, mình học kinh, học sử của Phật, của Bồ Tát, của các vị thánh, các vị mà bậc thánh của ngày xưa đó, chúng ta học hỏi được rất là nhiều. Và cái cách sống và cái cách hành xử của quý ngài. Giống như có một lần Pháp Hòa đọc một cái bài viết của một vị, nói về một vị hòa thượng mà ngài đã mất rồi. Thì cái vị đạo hữu này mới kể rằng á, có một hôm nọ đi công chuyện về chùa thì Phật tử luộc rau. Và khi luộc xong thì người ta chia hai dĩa rau ra. Dĩa nào ngon người ta đem lên cho thầy. Cái dĩa mà dở dở chẳng hạn như cái đuôi mấy cái già già đó để này cho Phật tử dùng. Thì hòa thượng nhìn xuống, hòa thượng thấy. Thì ngài mới nói, ủa sao mà chia làm hai? Sao dĩa dưới nhìn không có hấp dẫn, không có ngon? Thì cái vị kia mới nói, dạ cái dĩa này là mấy cái vụn, mấy cái dở để tụi con ăn. Cái dĩa này để cho thầy dùng. Hòa thượng không chịu. Mà không ai chịu đổi hết, không ai chịu. Hòa thượng nói bây giờ á, xớt đi, đem ít đó lên đây cho thầy ăn phụ. Không ai chịu thì cuối cùng hòa thượng đứng dậy, hòa thượng lấy cái dĩa rau mà ngon của ngài đó, ngài trộn chung với cái dĩa rau dở đó, trộn đều, cái ngài gấp làm hai, cái ngài chia, thế bây giờ ai cũng ăn đều. Thì một cái hình ảnh nhẹ nhàng đó, mà từ đó về sau thì mọi người đều học được cái bài học đó. Thì chính bản thân Pháp Hòa khi đọc được cái bài viết đó về vị hòa thượng thì mình cũng học hỏi được ở đó. Tức là mình lúc nào mình cũng sống và mình chan hòa với tất cả mọi người. Người ta như thế nào thì mình như thế đó. Cho nên quý vị mang cái gì đến cho một vị thầy mà vị thầy đó đem chia sẻ cho đại chúng, quý vị phải càng mừng nữa. Là bởi vì thầy không có tham. Nếu mà thầy giữ mình, thầy ăn, thầy khen mình thôi. Còn cái này mình không phải mình thầy khen mà chục người khen, dù người ta được con miếng. Người ta có một miếng mà ta, bây giờ mình có mình thầy ăn, có mình thầy khen. Mà nếu 10 người ăn là sao? Được 10 người khen. Nếu nói ở cái mặt khen. Còn nếu mà nói mặt lợi thì sao? Mình đúng cái tinh thần lục hòa là lợi hòa đồng quân. Trong chùa mình sống là vậy mà. Giới hòa đồng tu rồi, kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng duyệt, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh. Thì trong đó phải có một cái gọi là lợi hòa đồng quân. Tức là cái lợi lộc gì chúng ta nên hòa thuận, vui vẻ, chia sớt với nhau. Đức Phật dạy như vậy thì Đức Phật đưa một cái ví dụ như một cây đuốc chánh, một cây đèn, 100.000 cái đèn tới mồi thì nó cũng không có bị, nó không có bị mòn đi. Và trong một cái kiếp đó đó, cô gái đó, khi mà cái cô gái thiện lành đó đó, cô được một Đức Phật gọi là nhận của cúng dường như vậy, thì cái sự mà sống đẹp của cô á đã làm cái tiếng đó nó vang đến tai của một ông vua trẻ. Ông vua trẻ đó đến gặp cô thì hai người thương nhau. Và cuối cùng ông vua đó cưới cô đó về làm vợ. Sao cô gái được phong làm quý phi. Đó là một cái tiền kiếp của bà Kema nữa. Thì Đức Phật tuyên bố rằng bà là một vị, bà Kama là một vị nữ tu có trí tuệ bậc nhất ở trong hàng ni chúng. Và thưa đại chúng, khi mà ta nói về ngài Mục Kiền Liên, xin lỗi, ta nói về ngài Xá Lợi Phất á, Bình Tăng á, thì chúng ta thường hay nói là ngài Xá Lợi Phất bậc trí tuệ bậc nhất trong hàng tăng. Thì bên ni á, cái người trí tuệ bậc nhất mà ngang hàng với ngài Xá Lợi Phất là bà Kama. Sau nửa tháng xuất gia, sau nửa tháng, nhân duyên do đời đắc quả La Hán, đồng thời sở đắc thắng trí ngôn ngữ biện tài, được Đức Phật khen ngợi tuyên dương là bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng ni chúng. Như Lai xác nhận như vậy, và để tuyên dương công hạnh của tỳ kheo ni Kama, Đức Phật hỏi tiếp. Đức Phật hỏi bà: mấy năm nay con tu tập như thế nào? Bạch Thế Tôn, có lẽ duyên phúc cổ xưa dày dặn, nên sau khi xuất gia xong, đệ tử tìm cách thích ứng ngay với hoàn cảnh mới, đời sống mới. Và bà nói đơn giản lắm. Đời sống của bà là sao quý vị biết không? Con từ giả thượng vị loại cứng loại mềm, xiêm lụa mịn màng, giường nệm gối kê gối đỡ êm ái cao sang, từ rài chỉ ăn mặc ngủ nghỉ gì cũng được, gì cũng xong. Tuy ban đầu thật là khó khăn vất vả, nhưng cứ cố gắng và cứ tâm niệm mãi, riết rồi cũng quen, cũng vô vi, cũng vô sự như ai. Sự tu của bà đơn giản. Một phi tần mà vô chùa tu là bỏ nệm ấm chân em, tại vì ngủ là gối đỡ tay, đỡ chân, gối đỡ gối, đủ thứ hết, bỏ hết. Giờ vô chùa tu đơn giản. Và lúc nào cũng nghĩ một câu thôi: cố gắng, gì cũng được, rồi cũng xong. Giờ câu đó thành câu thần chú nghe. Gì cũng được, rồi cũng xong. Mà quý vị có tin đó thiệt không? Ở đây thích không thích gì cũng được. Xong không xong gì, giờ ai vui ai buồn ai gì, rồi cũng xong. Cho nên học cái hạnh. Học hạnh đó là hạnh gì? Cái hạnh đó gọi hạnh vô vi. Vô vi là gì? Khỏi cần phải toan tính suy nghĩ làm gì. Cái gì chúng ta sống cũng được. Cái tâm đó gọi là tâm vô vi. Còn cái tâm mà toan tính, gọi là đủ thứ, cân nhắc mà gọi là đời sống cho mình, là tâm vô, tâm hữu vi. Vô sự như ai? Đã thích ứng được rồi thì có niềm vui tinh thần vô cùng lớn lao. Niềm vui này nó rất nhẹ nhàng, rất thanh khiết, nó lân lân hỷ lạc cả ngày. Có ai được cái đó không? Hôm kia vào khoảng tháng thứ bảy sau khi xuất gia, đệ tử nhìn ngọn đèn dầu lạc và tim nó sáng như thế nào, rồi dần dần lụi tắt như thế nào. Dựa trên nền tảng có điều kiện sinh diệt ấy, đệ tử quán tưởng cái thân được kết hợp hữu vi này. Từ đó đệ tử đi sâu vào cảm thọ tâm hành, thì thấy chúng rỗng không, không sinh diệt, vô tự tính. Thấy rõ danh sắc sinh diệt quá nhanh, đệ tử bắt đầu nhàm chán các dục. Bà thấy, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như là một cái nhẹ thôi, cái ăn. Ôi cha, mình ăn thì mình thích cái gì? Mình thích ăn đồ chiên. Chiên là phải chiên cho giòn. Mà lúc mình ăn thì nó ngon miệng. Nhưng mà ăn chiên, ăn giòn ngon miệng thì sao? Nóng. Nóng trong người cái bắt đầu cái gì? Mụn nổi. Cho nên nhiều khi tu hành đó, nổi tiếng thì không nổi mà nổi mụn thì nhiều. Đó là mình cái gì cũng vậy. Tức là ở đời á, cái gì mình thích nó thoáng qua đó, nhưng mà cái hậu quả của cái thích đó đó nó cũng phải đi theo. Thí dụ như vậy, mình thích ăn đồ mát, ăn vô mát, nhưng mà mát quá thì nó phát lạnh, nó vậy đó. Rồi bây giờ mình thức khuya thì cũng vui, thức khuya này nha, nói chuyện thức khuya. Rồi bây giờ muốn tỉnh là uống cà phê, uống trà, mà trà với cà phê thì vô nó nóng. Mà chỉ cần thức khuya một hai ngày mà uống trà liên tục vậy coi, ngày hôm sau đau cổ. Cho nên bà mới nói á, con đã bắt đầu nhàm chán các ái dục, các cái dục. Thế là việc lớn đệ tử đã làm xong, gánh nặng sinh tử đệ tử đã đặt xuống. Cái việc lớn của đời người là gì? Chỉ lo hai việc thôi. Một là sanh, sanh là sống. Sống thì trong đó có những cái gì? Ăn, mặc, ngủ. Mà Pháp Hòa hôm trước đi thiền hành, đi với một Phật tử, xong cái chú đó, Pháp Hòa mới, chú mới nói: trời ơi, giờ con mệt mỏi quá thầy ơi, nhiều việc làm quá. Rồi lo cho mấy đứa nhỏ nó học, nó thành tài, thành nghề gì đó. Rồi chú ngồi chú kể, thầy Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa nói á, chú nghĩ đi, từ lúc mình sanh ra cho tới lúc mà chết á, cuộc đời của mình lo toan đủ thứ, chỉ lãnh một thứ giấy thôi. Lúc mới sanh là giấy khai sanh, ráng đi học để lấy cái bằng là giấy gì, giấy chứng nhận mình học ra trường. Xong rồi bắt đầu đi làm, có vợ cái kiếm cái giấy gì, giấy hôn thú. Giấy hôn thú xong rồi cũng tất bật làm, xong tới cuối cùng chết kiếm cái giấy khai tử. Cho nên cuộc đời con người mình nó là từ lúc sanh cho đến lúc chết là cứ sống, ăn là no, rồi cứ đi kiếm cái tờ giấy thôi. Lúc mà muốn ký giấy hôn thú là cũng phải đi đủ thứ kiểu hết rồi để mới có được cái tờ giấy đó. Nhưng mà rồi hết thương nhau rồi cũng phải trải qua một trận nghĩa là kịch liệt, rồi xong rồi bắt đầu đưa ra giấy tờ, luật sư ăn thêm mớ nữa để làm gì không được, xé cái giấy đó. Cho nên khi mình thấy cái đó gọi là chứng nghiệm. Và khi thấy được cái đó rồi đó, thì bây giờ trong cuộc đời của mình đó, cái gì nó xảy đến đó, mình không còn đặt nặng nữa. Tất cả mọi gánh nặng mình để xuống. Và lúc đó cái định tĩnh trong người mình bắt đầu nó sâu lắng. Và khi sâu lắng như vậy á, thì chúng ta thấy gì biết không? Mọi việc bình thường, không có gì đặc biệt hết, thì mình bớt khổ. Thí dụ như người ta nói, ta mắng mình một câu, cái thì mình xem nó là bất thường. Nhưng mình nếu mình thấy bình thường, ôi tại bực tức lúc đó nói vậy đó. Chứ có ai mà đang vui vẻ mà chửi người khác đâu. Đang nắng xả một người khác là do cái gì? Do cái sân hận mà ra thôi. Thôi kệ, người đó đang giận, đang nói. Cho nên hôm rồi, thứ sáu vừa rồi đó, Pháp Hòa có nói chuyện với mấy người Tây Phương đó. Thì Pháp Hòa có nói về cái lực, cái power, cái lực của sự ngồi thiền, của sự định tĩnh là gì. Thì lúc đó chúng ta có được một cái sự định tĩnh sâu sắc, thì chúng ta thấy rằng mọi việc trên đời này không có gì quan trọng nữa hết. Cái gì nó cũng bình thường thôi. Cho nên nhiều khi Phật tử nói: trời ơi, lúc này thầy nổi tiếng rồi. Nói dạ thôi thôi, đừng nổi mụn là nổi mụn thì chắc cũng nhiều, chứ nổi tiếng thì chẳng ham. Còn có một thầy khác, thầy nói: trời ơi, lúc này con mong thầy có một ngày thầy sẽ gọi là mang tiếng. Gì nổi tiếng, thầy mới nói: không, thầy chỉ muốn mang tiếng. Nói như vậy có nghĩa là cái người tu ta không có quan trọng cái đó, mình cứ bình thường. Mình là một cái hoa mà nó có hương, thì đúng thời khắc thì hương nó sẽ có mùi, người ta ngửi được cái mùi thơm đó. Pháp Hòa nói như cái hoa li li á, bây giờ quý vị ngửi nó không nghe mùi, khuya nó sẽ có mùi thơm. Cho nên trên chánh điện mà chưng hoa ly buổi tối qua ra lại Phật, ngồi niệm Phật là thoang thoảng cái mùi thơm. Cho nên có những loài hoa đó buổi sáng sớm nó mới có thơm, có những loài hoa chiều tối nó mới thơm. Chẳng hạn như hoa dạ lý hương ban đêm nó mới thơm. Thì cũng như thế, mình đừng có quan trọng chừng nào mình nổi tiếng này kia kia nọ, cứ bình thường. Đúng thời khắc thì mọi việc nó như thị như thị. Cho nên mình tu cũng thế. Bà Khmer này cũng thế. Bà đâu có chịu đi chùa, phải không? Nhưng mà đúng cái thời khắc bà nghe được một câu, bà nghe lời Phật giảng, bà thoát ly. Còn mình cũng vậy, hồi xưa trời ơi, kêu mình nghe giảng, mình nói thôi thôi tôi không thích đâu, buồn ngủ lắm. Hay là già già rồi tôi nghe, nhưng mà tự nhiên bây giờ tôi lại thích. Bây giờ Đức Phật nói như thế này: chợt Đức Phật nói với tôn giả Sariputta, con gái của Như Lai, đã nói lên sự tu tập của mình, định tuệ, phân tích và thắng trí. Vậy có ông có cách gì để cho đại chúng được thấy, được biết là con gái của Như Lai đã thuần thục các định tuệ, đắc tứ vô ngại giải và thành thục thông suốt A Tỳ Đạt Ma không? Đức Phật gọi các vị ni là con gái của Như Lai. Và nói theo tiếng Hán là thích nữ. Thích nữ, con gái dòng họ Thích. Còn nếu mà các vị tăng kêu là thích tử, thích tử tức là con trai nhà họ Thích. Từ ngày Xá Lợi Phất hỏi bà mấy câu hỏi, bà trả lời được hết. Bây giờ mình nói, khi mà bà đã có được cái hạnh kiểm như vậy rồi, bây giờ Đức Vua đối xử với bà làm sao đây? Riêng Đức Vua Tần Bà Sa La thì cảm giác hạnh phúc tràn đầy chất ngất. Đức Vua chợt thực hiện một hành động rất đẹp và sau lời tuyên bố của Đức Phật. Tức là khi mà Đức Phật khen ngợi bà Khmer xong thì Đức Vua bước ra. Đức Vua bước ra đến từ, bước ra khỏi cái chỗ ngồi danh dự đảnh lễ Phật với năm vóc sát đất, rồi cũng bước tới Tỳ Kheo Ni Khmer với thái độ vô cùng tôn kính, chậm rãi nói rằng: trước đây nàng là bà Hoàng, là bậc ái phi vô cùng trân quý của trẫm, nhưng nay thì khác rồi. Nay thì nàng đã là bậc xuất gia phạm hạnh, còn là bậc đệ nhất về trí tuệ, xa qua sát chứng của Đức Thế Tôn và các bậc tướng quân trong chánh pháp. Vậy từ rày về sau, trẫm với tâm phục khẩu phục, xin làm bổn phận của một đệ tử, một thiện nam ngoan ngoãn và thuần thành nhất. Cho nên bây giờ nếu mà ông xã mà đi tu, mà nếu mình có vô chùa mà gặp ổng, không nói ông nữa nha, không có ông nữa, mà lúc đó phải là thầy. Chứ còn mình mà được bà xã đi vô tu hay là ông xã vô tu, mình cứ kêu theo những cái danh từ đời là không được. Bởi vì học cái hạnh của vua Tần Bà Sa La. Cả giữa đường lớn rộng rộ lên lời tán thán ca ngợi không ngớt. Lâu sau mới yên lặng, Đức Phật nói lời cuối cùng: vậy là đã rõ, ở đây cũng là duyên xưa lối cũ. Xưa à, nhân duyên và quả ấy thật sâu thẳm, thật nhiệm màu, hãy ngẫm mà xem. Thế rồi đôi khi chỉ một cành hoa, một tí bột hương, một miếng cơm, một muỗng canh, một cái bánh ngọt, một cái kim, một sợi chỉ, một ngọn đèn, một hình bóng y vàng thoáng qua, một khung cảnh thanh tịnh của am môn, một lời kinh, một câu pháp, một tình, một nghĩa, đã gieo ươm ở đâu đó. Trong chợt thoáng nào đó, trong một kiếp phù du trôi nổi bọt bèo nào đó, nhưng mà chúng nó có mất đâu. Tất thải hằng sa vạn tượng, khi một khi đã gieo một duyên hỗ trợ, đã gặp gỡ, đã gắn kết thì nó sẽ trùng trùng duyên khởi. Đặt được bàn chân bất tử vào trong giáo pháp của chư chánh đẳng giác. Này các vị hãy ghi tâm khắc cốt lời của Như Lai. Đại chúng thốt lên lành thai, lành thai. Và đó là lời kết của Đức Phật. Tại sao Đức Phật nói một lô, một cọng kim, một sợi chỉ, một cái thoáng? Đó là gì thưa đại chúng? Đức Phật muốn nhắc mình á, trong cuộc đời này, bất cứ một duyên nào chúng ta tạo, dù chỉ là một chút, như là một cọng cỏ, một ngọn rau, một cây kim sợi chỉ, không có mất. Cho nên đời này mình đã gieo duyên với Tam Bảo, dù chỉ một ngày đi chùa, rồi trong một kiếp nào đó nó sẽ đâm chồi nảy lộc, mình sẽ vào đây. Mình đi xuất gia gieo duyên được có một buổi thôi, nhưng mà cái đó cũng đã gieo duyên rồi, thì đời kiếp nào đó chúng ta sẽ gặp. Cho nên Pháp Hòa cũng học hạnh của người xưa. Phật tử vô nói: thầy ơi, tôi không có thì giờ đi tu, tôi tu có ngày thứ bảy được không? Được. Ngày thứ bảy được đắp y không? Đắp. Bởi vì đắp mới đủ duyên. Cho đắp y dù một ngày cũng nhá kéo, dù chỉ một ngày. Rồi các vị mới nói: trời, có ngày đắp chi cho mắc công. Nếu mà cứ vậy đời nào người này mới được gieo duyên. Cho nên người này dù chỉ có một ngày thứ bảy thôi, xuống sinh nhá kéo đắp y ngày thứ bảy từ sáng tới tối xả cũng được nữa, cho người ta gieo duyên. Cho nên Pháp Hòa khuyến khích đại chúng, ai mà có tâm xuất gia gieo duyên á, không có chi phải chờ đủ 10 ngày, 2 ngày, 1 ngày, 3 ngày, 4 ngày, gì cũng được hết. Xin thọ giới, xuất gia gieo duyên, một cái cuối tuần cũng được, sáng thứ bảy lên, tối thứ bảy về, cũng được. Cho nên đây là lời Đức Phật nói, và chúng ta nên ghi nhận cái lời này. Bà ngày xưa chỉ có cúng dường có một chút bánh ngọt thôi, bán cái búi tóc của mình để mua một miếng bánh ngọt để vô bát của Phật thôi. Phật hỏi: vậy chứ con muốn hồi hướng cái gì? Con không hướng gì hết, con chỉ nguyện đời sau con làm người tu thôi. Vậy mà đời sau làm người tu thật. Mà không phải người tu bình thường, mà người tu đạt được đến cái gọi quả vị gọi là A-la-hớn, và là một cái người có trí tuệ ở trong hàng ni chúng. Thôi thì hôm nay chúng ta học cái bài học này để chúng ta biết được rằng trong chư vị ni của chúng ta từ xa xưa đã có những bậc đặc biệt, có những cái đời sống tu hành rất đặc biệt. Một bà hoàng mà sau đi tu thì chúng cũng thành tựu được cái quả vị. Cho nên trong Phật Pháp như biển cả dung nạp hết tất cả. Quý vị thấy trong giáo đoàn của Phật có hoàng thân quốc thích, có những người giàu có, thậm chí có những người gọi là cùng đinh như là Ubali, người gánh phân, người cắt tóc. Quý vị đọc trong sử quý vị thấy. Và những bậc vương giả như là Nang Đà, A Nan, hoàng hậu, hoàng phi, vân vân. Thì có một hôm bà đang ngồi thiền thì có một cái con ma nó hiện ra. Mà nhớ là con ma này không phải là ma nào nó hiện đâu, trong tâm của mình. Nó nói: trời ơi, duyên dáng như vậy tu làm chi. Đây cái bài kệ nó nói là: nàng vừa trẻ đẹp vừa duyên dáng, đang còn trong tuổi thanh xuân diễm lệ, mà ta đây cũng vậy, sao chúng ta không trỗi một khúc nhạc huyền cầm rồi cùng nhau hưởng thụ thú vui. Đó cũng giống như người ta viết thơ, ta hỏi thầy ơi học đạo để làm chi vậy đó. Dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Đó, người ta cũng sẽ nói đó. Thì người ta cũng thì cái con ma đó, thì đại chúng nhớ là cái ma này không phải con ma tóc dài hiện ra răng nanh lưỡi dài vậy gớm chết ai dám ở chung, không. Con ma này là những cái con ma trong khi mình ngồi nó hiện khởi. Thí dụ mình ngồi trong chùa mình tu đó, cái nó hiện lên: trời ơi, tại sao tôi vô chùa tôi tu làm chi vậy nè. Ở nhà bây giờ đó, tôi hét một tiếng cái cháu nội nó bưng ly sữa, tôi hét một tiếng cái có người đứng gọi là nấu cho tôi ăn, còn vô đây tôi phải nấu thiên hạ ăn, sao tôi cực vậy nè trời. Con ma đó nó cũng thỉnh thoảng nó nói với mình vậy đó. Đó, tôi ở nhà tôi ngủ tôi coi phim tàu không sướng, sao vô đây tôi công quả gần chết còn bị la, bị bị sốc chỗ này, bị hất chỗ kia nữa. Con ma đó nó lâu lâu nó nói với mình trong cái cơn tĩnh lặng của mình, Nhưng mà mình học bà Kama nha, bà nói làm sao biết không? Rồi tỳ khưu đáp trả lại: ngươi nói vậy, hỏi ma vương, cái gọi là trẻ đẹp thanh xuân duyên dáng và diễm lệ kia, chính ta đã tự hổ thẹn, đã tự khổ sở và mắc cỡ với cái thân xác ngu si, vô tri, bệnh hoạn, bất tịnh và thối rữa này. Hiện tại thì ta đã nhổ tiệt, bứng tận cái gốc ái luyến tự ngã ấy rồi. Sở dĩ vì sao mà khổ là tại vì mình thấy có cái ngã thôi. Tôi là thế này, tôi là thế kia. Cho nên cái chữ tôi đó nó làm cho mình tàn rụi theo cái sự phiền não của mình. Mình không lại gì hết thì ai lại gì cũng được, ai muốn gì cũng được. Còn mình nghĩ mình là cái gì cái thì nó không xong. Đó, cho nên cái thưa đại chúng, trong khi mà mình đọc á, mình nói ô đang ngồi thiền mà ma nó hiện đó, tâm ma nó hiện khởi. Tại vì trong lúc mình yên nhất là những lúc nó sinh khởi nhất. Quý vị để ý coi, hôm nào mà ngồi ở nhà mà yên tĩnh là nghe tiếng rụt rịch, lúc đó sợ, trời ơi sao bữa nay nhà mình có tiếng. Bình thường cũng có, mà tại có 2 người, 3 người, 4 người chứ mà không sợ. Hôm nào ở nhà mình thì lại nghe tiếng, cũng như thế. Hôm nào mà chúng ta ngồi một mình thì chúng ta sẽ nghe những cái tâm tư nó nói. Có đôi khi mình nhìn người khác mình nói trời ơi nếu mà tôi ngoài đời tôi cũng vậy nè. Đó. Rồi tất cả những cái đó nó bình thường. Có một hòa thượng á, khi mà ngài dạy cái tâm hành hiện khởi của một người tu trẻ thì ngài mới nói á, có một lần á, thầy đi thiền hành thì thầy thấy một cái bà đó, bà đẩy đứa con đi. Thì thầy mới nói trời ơi nếu mà thầy mà không đi tu ở ngoài, thầy có vợ chắc giờ thầy cũng có đứa con cỡ này vậy nè. Thì những cái tâm đó, đó thì ngài mới nói rất là thật. Người tu nhưng mà đôi khi những cái tâm hành mình sinh khởi ha, mình nói nếu mà tôi đi, tôi bằng tuổi cái ông này mà nếu tôi ở ngoài đời tôi có gia đình, tôi cũng được như thế này thế kia. Nhưng mà rồi cuối cùng mình trở lại, mình cũng biết rằng tất cả những cái đó nó chỉ thoáng thôi chứ nó không có bền chắc. Chỉ có con đường mình đang đi là cái con đường bền chắc. Và chính bà Tỳ Kheo Ni Khema này đã nói lên cái điều đó. Và hôm nay chúng ta học về cuộc đời của bà để chúng ta học hỏi và nương vào những cái câu chuyện, những cái đối thoại ở trong này mà chúng ta tự sắp tấn lấy mình. Và đặc biệt là chư vị nữ thấy rằng mình không tu thì thôi, mình tu thì cũng có kết quả lớn lắm chứ không phải không. Nhưng mà sở dĩ vì sao mà chúng ta cứ lui sụp, trồi lên hụp xuống hoài là bởi vì chúng ta không có nỗ lực vượt thắng những cái ma phiền não, ma tham, ma sân, ma si, và đặc biệt là con ma tự ngã. Tự ngã tức là tôi đó, tôi giỏi thế này, tôi hay thế kia, và tôi tu nhiều, tôi tu lâu. Trời ơi, cái tôi đó nó làm cho mình khổ lắm. Cho nên mình càng tu lâu thì con người mình phải càng nhỏ xuống, cái ngã mình nó càng nhỏ. Cũng như chiếc máy bay, bay càng cao thì mình thấy nó càng nhỏ. Tu càng lâu năm thì bản ngã mình phải càng nhỏ, chứ không có tự lớn được. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui và nương tựa vào đức hạnh của các bậc thánh để chúng ta tiến tu. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ, hồng Phật